Anh chị em thân mến, trong Chúa Kitô, chúng ta dành giây phút này để chúng ta suy niệm dựa trên những lời Chúa dạy trong Thánh Kinh và trên giáo lý của Hội Thánh Công Giáo, để chúng ta trong lúc cầu nguyện cho cả ông bà tổ tiên của chúng ta, những người đã ra đi trước chúng ta, thì chúng ta củng cố thêm đức tin của chúng ta, đức tin Kitô giáo, đức tin Công Giáo, để tránh những cái điều sai lạc và nhất là mê tín dị đoan. Chúng ta sẽ có ba câu hỏi sau đây. Câu hỏi thứ nhất là tương quan giữa chúng ta, những người đang sống và những người đã qua đời như thế nào. Câu hỏi thứ hai là tình trạng của những người đang ở trong luyện ngục như thế nào. Và kết cục, câu thứ ba, của những vị đó sẽ tới đâu, cái gì sẽ xảy ra. Thưa anh chị em, chúng ta trong thời gian vừa qua, báo chí cũng như là ở truyền hình nữa, rồi chúng ta cũng nghe rân rang chuyện về các nhà ngoại cảm. Theo như người ta nói thì những nhà ngoại cảm đó có thể tiếp xúc với thế giới tâm linh, tiếp xúc với thế giới của những linh hồn của người chết để tìm ra những cái hài cốt của người chết mà chưa có được an táng cho mồ yên mã đẹp. Chuyện đó thực hư như thế nào, chúng ta chỉ thấy trước mắt là đã có cái dấu hiệu là dối trá, là lừa đảo. Thậm chí chúng ta thấy có những nhà ngoại cảm mới trước đó được tung hô, được thậm chí còn được những cái vị lãnh đạo cao cấp ở chính phủ cấp cho những bằng khen, nhưng hôm nay là đã bị tố cáo trước tòa là dối trá và lừa đảo, để vì vấn đề cái tiền bạc mà người ta bỏ ra để chi phí cho cái việc tìm kiếm hài cốt những người chết đó, nó cao lắm. Ví dụ như cá biệt chúng ta thấy một bộ cốt là 72 triệu. Thế thì chúng ta thấy có một cái chi tiết là nhà ngoại cảm sau khi tìm, nói rằng tìm cốt của 3 vị liệt sĩ, nhưng cuối cùng khi đào lên chỉ có 2 bộ cốt thôi. Thế thì bây giờ thân nhân của cả 3 cái gia đình liệt sĩ đó đã theo nhà ngoại cảm lặn lội đi thật xa vào trong rừng, trong núi, và chuẩn bị mọi cái nghi thức cúng kiến để rước di cốt của 3 cái vị liệt sĩ đó về mà thờ. Thì bây giờ chỉ tìm được 2 bộ cốt thì sao đây? Thì nhà ngoại cảm có một cái giải quyết hết sức là gọn nhẹ: chờ đó để tôi sẽ tiếp xúc với các cụ. Và sau khi nói chuyện với 3 cụ đó thì nhà ngoại cảm nói 3 cụ đó sống chết có nhau, thương nhau lắm, không bao giờ bỏ nhau. Thì cốt của 2 cụ tìm được đó, mỗi cụ sẽ nhín ra một ít cốt để giúp làm cái cốt cho cụ thứ 3. Và như vậy ai cũng được vui vẻ cả. Thưa anh chị em, chúng ta có lời dạy của Hội Thánh. Chúng ta biết theo Hội Thánh dạy, khi mà một người vừa qua đời thì thân xác để lại, thân xác của chúng ta hữu sinh hữu diệt, có sinh ra và sẽ có chết. Còn linh hồn của chúng ta hữu sinh nhưng mà bất diệt. Mỗi lần mà có một con người được thụ thai trong lòng mẹ thì lập tức Thiên Chúa sáng tạo nên một linh hồn. Linh hồn của mỗi một con người là duy nhất, trước nó không có và sau này sẽ không có. Mỗi linh hồn của anh chị em chúng ta đều là một lần sáng tạo duy nhất của Thiên Chúa. Do đó đối với người Công Giáo, chúng ta không tin có cái chuyện luân hồi, không có vấn đề là kiếp này còn sống kiếp sau nữa, không. Mỗi người chúng ta khi được thụ thai trong lòng mẹ là Thiên Chúa sáng tạo nên một linh hồn riêng, độc nhất vô nhị, không có bản sao. Đó. Và khi mà một người qua đời rồi thì linh hồn đó, như đã nói, được Thiên Chúa sáng tạo có bắt đầu nhưng sẽ bất tử, không chết nữa. Thì linh hồn đó sẽ có ba cái nơi để phải đi đến. Thứ nhất là thiên đàng, dành cho, theo giáo lý dạy, những người ra đi trong tình nghĩa với Thiên Chúa. Chúng ta hiểu là ra đi trong ơn thánh, trong sự hiệp nhất với Chúa Kitô, không có tội lỗi đó. Thứ hai là những người ra đi trong tình trạng bị cắt đứt, bị chia lìa vĩnh viễn với Thiên Chúa, là ra đi trong tình trạng tội lỗi và nhất là tội trọng, như chúng ta biết rồi, thì phải vào trong lửa đời đời, hay chúng ta gọi là hỏa ngục, là ngục lửa và đời đời không có thay đổi nữa. Còn lại những người ra đi, giáo lý cũng vậy, trong tình nghĩa của Thiên Chúa, tức là cũng trong ơn phước của Chúa, tuy nhiên vì còn vướng bận những thiếu sót lỗi lầm, chưa kịp thanh toán, chưa kịp thu xếp ổn thỏa trong khi còn sinh thời, thì phải trải qua một thời gian thanh luyện ở cái nơi chúng ta gọi là luyện ngục, thanh luyện, để được xứng đáng chờ ngày lên hưởng nhan thánh Chúa. Như vậy thưa anh chị em, ba cái nơi đó là nơi chắc chắn là ở trong quyền năng của Thiên Chúa. Chúng ta biết Thiên Chúa là đấng sáng tạo, như chúng ta đọc ở trong Kinh Thánh Kính, những vật hữu hình và vô hình. Cho nên tất cả cái thế giới hữu hình của chúng ta đang sống ở trong quyền năng của Chúa, thì cái thế giới vô hình cũng là do quyền năng Thiên Chúa sáng tạo, nó cũng nằm ở trong quyền kiểm soát của Chúa. Chúng ta không tin rằng ở cái thế giới tâm linh, ở thế giới của người chết đó, là một cái thế giới xô bồ, mất trật tự, hỗn mang, mạnh ai nấy làm, mạnh ai nấy làm luật. Không thể có chuyện đó được thưa anh chị em. Đức tin Kitô giáo chúng ta tin chắc chắn rằng Chúa hoàn toàn kiểm soát và điều động, quyết định mọi chuyện ở thế giới hữu hình cũng như thế giới vô hình. Vậy thì làm gì mà có những người chúng ta tạm gọi là ở thế giới bên kia mà muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, thậm chí còn có thể quay trở về cái thế giới này để không phải làm phước mà gọi là gây gieo tai giáng họa, hù dọa, rồi đòi nợ, rồi lại xiết nợ, rồi lại làm hại những người sống. Thưa chuyện đó không thể có được thưa anh chị em. Chúng ta nhớ trong tin mừng của Thánh Luca có nói về câu chuyện người phú hộ bất nhân và anh nhà nghèo Lazaro. Thì thưa anh chị em, tin mừng của Thánh Luca ghi rất rõ, khi mà người nhà giàu bất nhân đó phải vào trong lửa đau khổ đời đời, thì đã năn nỉ tổ phụ Abraham để sai anh Lazaro lúc bây giờ lại được hưởng vinh quang hạnh phúc trong lòng tổ phụ Abraham, là hãy cho anh Lazaro đến cái nơi hình khổ của ông, chỉ cần là chấm cái ngón tay vào nước, nhễu một cái giọt nước lên lưỡi của anh cho bớt nóng, bớt khát. Thì tổ phụ Abraham đã trả lời câu như thế này, xin anh chị em vui lòng nghe, đây là lời dạy của lời Chúa là thật. Con à, giữa chúng ta ở đây và con ở nơi đó có một cái khoảng cách nghìn trùng khó khăn liên lạc với nhau, khiến cho chúng ta muốn đến với con không được, mà con cũng muốn đến với chúng ta cũng không được phép. Xin anh chị em nhớ, đó là lời Chúa. Không thể tự tiện mà đi, muốn làm gì thì làm. Ngay như ở cái xã hội này, chúng ta thấy thân phận của những người ở tù đó, những tù nhân đó, tội nặng hay tội nhẹ, án treo hoặc là án chung thân, án tử hình đi nữa, thì làm gì, muốn đi đâu thì đi thưa anh chị em. Phải có phép tắc chứ, mà đi như vậy thì phải có người dẫn đi chứ, kẻo rồi trốn tù hay là lại gây hại cho xã hội thì sao. Thì huống chi là ở trong cái pháp lý của Thiên Chúa, là một cái nền pháp lý tuyệt đối nghiêm túc, không ai có thể mua chuộc, không ai có thể lèo lái pháp lý của Thiên Chúa. Điều đó chúng ta phải nắm cho rõ. Vậy thì chắc chắn không thể có chuyện mà một con người phàm xác thịt như chúng ta lại có cái quyền năng gì để liên lạc với thế giới bên kia, rồi sắp xếp, rồi hối lộ, rồi mua chuộc, rồi điều động. Thưa không, chuyện đó tuyệt đối không có. Chúng ta không thể tin những chuyện đó. Có thể nói đó chỉ là mê tín dị đoan và lừa đảo. Tuy nhiên, anh chị em cũng có thể nói rằng tôi có nghe người này có đọc sách nói về người chết trở về, và thậm chí có những cái trường hợp là người chết, ông bà, gì, cha mẹ hiện về để nhắc con cháu là phải sinh lễ cho các cụ, và sau khi sinh lễ rồi thì thấy các cụ không về nữa, tức là các cụ đã được siêu thoát. Chuyện đó, thưa anh chị em, có thể có, nhưng mà nếu có thì chúng ta biết do lòng thương xót của Chúa thì Chúa sẽ nhờ các thiên thần chứ không phải hồn của người chết. Hồn người chết là ở đâu? Ở yên đó, nơi chúng ta và con có khoảng cách không có thể đi lại được. Chúng ta nhớ câu đó của Thánh Luca. Chúa có thể nhờ các thiên thần, vì các thiên thần Chúa sáng tạo nên là để thi hành những cái mệnh lệnh của Chúa. Cái điều đó là có thật. Còn trường hợp, thưa anh chị em, người ta nói rằng, và hầu hết người ta nói rằng thôi, chứ còn hỏi thử có mấy ai đã được tai nghe mắt thấy đâu. Trong anh chị em chúng ta rất hiếm người được tận mắt mà mục kích cái chuyện là hồn người chết hiện về để phá phách, để làm cho gia đình bất an, để làm phá hoại cái công việc làm ăn, rồi đòi giống như là xã hội đen vậy, là phải cúng kiến, phải cải táng. Tại vì ở dưới cái nền nhà, ở dưới cái chỗ cơ sở thương mại có cốt của họ. Thì trường hợp đó là gì? Ma quỷ, thưa anh chị em. Chính ma quỷ Satan, chúng ta đã đọc ở trong Tin Mừng, nó quậy phá người ta, nó chống lại cái chương trình tốt đẹp của Chúa. Thì những cái trường hợp đó, nếu có, đó là việc làm của ma quỷ chứ không phải của hồn người chết. Và điều đó là chắc chắn. Và để mà đối phó với ma quỷ thì chúng ta biết rằng chỉ có Chúa thôi, chứ chúng ta không thể đương đầu với nó. Và như vậy chúng ta sang đến cái câu hỏi thứ hai: tình trạng của những anh chị em ở trong luyện ngục thì như thế nào, thưa anh chị em? Chúng ta biết cái từ luyện ngục ở trong sách giáo lý của Hội Thánh Công Giáo đó có nói là do từ cái gốc tiếng Latin là purgatorium, có nghĩa là nơi thanh tẩy, hay là việc thanh tẩy, hay là cái ơn thanh tẩy, thưa anh chị em, chứ không nhất thiết là một cái nơi, không nhất thiết là một cái ngục. Tại vì chúng ta đừng quên là hồn người chết không có bị giới hạn vì vật chất như chúng ta, cho nên không cần cái nơi nào hết. Đó là tình trạng được thanh luyện. Thì không biết là Thiên Chúa xếp cho các vị đó ở đâu. Thì khi thanh luyện thì chúng ta hiểu rồi, hồn người chết lại càng không như cái thân xác vật chất của chúng ta mà chịu đau đớn vì bị đánh đập, bị tra tấn, hay là thậm chí bị lửa đốt, hay là vạc dầu sôi, như là chúng ta đọc những cái chuyện về cái âm phủ của ngoại giáo. Không thể có chuyện đó, thưa anh chị em. Vì cái lửa mà nhiều khi chúng ta nghe Thánh Kinh nói đó, vào cái nơi lửa không hề tắt, thì cái lửa thanh luyện đó không gì khác, đó là lòng yêu mến Chúa, thưa anh chị em. Lửa yêu mến Chúa. Những người ở trong cái tình trạng thanh luyện được Chúa ban cho ngọn lửa yêu mến Chúa, để càng yêu mến Chúa thì càng nhận ra những thiếu sót lỗi lầm của mình, làm mất lòng Chúa, đau đớn vì chuyện trong thời gian mình sống ở trần gian đó, mình đã không hết lòng phụng sự Chúa, mình đã phụ bạc tình thương của Chúa. Bây giờ Chúa để cho cái điều kiện đó, một cái thời gian đó, để mình thống hối bằng cái sự thống hối chân thành, ăn năn tội cách trọn, tức là lòng yêu mến Chúa và hối hận vì đã làm phiền lòng Chúa. Và chính đó là cái tình trạng thanh luyện. Càng thấy Chúa nhân từ thương xót thì càng buồn khổ hối hận vì đã xúc phạm đến Chúa. Và chính cái ngọn lửa yêu mến đó sẽ thanh tẩy các ngài để càng ngày càng xứng đáng với nhan thánh Chúa và với hạnh phúc đời đời. Và cuối cùng thưa anh chị em, chúng ta là người Công giáo, chúng ta tin là có phục sinh, có phục sinh của những người đã chết, và phục sinh đó là phục sinh cả linh hồn và thân xác. Thân xác của chúng ta như giáo lý dạy, dù là được an táng tan rã ra vào lòng đất, hoặc là vì tai nạn trên không, tai nạn dưới biển, hoặc là bây giờ chúng ta vì hoàn cảnh xã hội không cho phép có cái đất nghĩa địa, nghĩa trang để mà an táng, thì chúng ta có cái hỏa táng di cốt của những người tiền nhân của chúng ta, thân nhân của chúng ta gửi ở trong nhà thờ, ở dưới cái từ đường hay là trong gia đình. Thì dù là cái tình trạng thân xác như thế nào, ngày Chúa Kitô đến lần thứ hai trong vinh quang, tất cả thân xác của những người đã chết sẽ được sống lại trong tình trạng vinh quang như thân xác của Chúa Kitô phục sinh. Tuy nhiên, trong sách ngôn sứ Daniel và lời thư của Thánh Phaolô trong thư gửi với đoàn Roma có phân biệt hai tình trạng phục sinh. Tình trạng phục sinh của những người đã ra đi trong ơn nghĩa của Chúa thì được sống lại để hưởng hạnh phúc đời đời. Còn tình trạng của những người ra đi mà bị cắt đứt tình nghĩa với Chúa thì sống lại để chịu trừng phạt đời đời. Với tất cả những cái điều mà chúng ta được Thánh Kinh, được tin mừng của Chúa và giáo lý Hội Thánh dạy, chúng ta càng thêm yêu thương, biết ơn những ông bà, tổ tiên, những thân nhân, những ân nhân của chúng ta đã ra đi trước chúng ta. Chúng ta vâng lời Hội Thánh để cái cách thức mà chúng ta giúp đỡ các ngài, chúng ta trả ơn các ngài, đó là lời cầu nguyện, đó là thánh lễ, để chúng ta xin vì công nghiệp của Chúa Kitô cho các ngài được sớm hoàn thành cái tình trạng thanh luyện để vĩnh viễn được hưởng nhan Thánh Chúa. Mời anh chị em dâng lời cầu nguyện.